xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Cà phê góc phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, dân New York có thể gửi chó trong khi đi mua sắm. Có một công ty mới mở ở thành phố New York đang đặt những ngôi nhà cho chó thông minh quanh nhiều khu phố ở Brooklyn để cho phép cư dân thành phố dành nhiều thời gian hơn với những thú cưng của họ, được gọi là Dog Parker. Ngôi nhà cho chó rộng rãi được trang bị máy thu phát sóng 4G LTE cho phép kiểm soát nhiệt độ và tự làm vệ sinh. Ngôi nhà còn có một máy quay phim nối liền với ứng dụng của công ty. Qua đó, những người chủ có thể theo dõi những thú cưng của mình trong khi đi làm những công việc thường nhật. Nhà sáng lập công ty Dog Parker là bà Jessie Brabridge, đến từ tiểu bang North Carolina. Bà nhận thấy đường phố đã trở nên sân sau cho chú chó tên Winston của bà, nhưng bà cũng sớm nhận Winston cần phải ở trong nhà thường xuyên vì nhiều cửa tiệm và nhà hàng không cho mang chó vào. Công ty Dog Parker hiện có 45 ngôi nhà cho chó lắp đặt khắp Brooklyn. Công ty có kế hoạch sẽ mở rộng ra thêm các khu phố khác của New York. Nhà nghiên cứu nói bệnh cúm đàn ông là có thật. Một nhà nghiên cứu Canada cho rằng bệnh cúm đàn ông là có thật. Cúm đàn ông hay là man flu là từ ngữ được dùng để chỉ trích những người đàn ông bị tình nghi là phóng đại các triệu chứng của mình khi cảm thấy không khỏe vì một vụ cảm lạnh hay những bệnh nhẹ khác. Nhưng theo một cuộc nghiên cứu được công bố vào hôm thứ Hai 11 tháng 12 trên tạp chí y khoa BMJ, thì bệnh cúm đàn ông là có thật. Khi nói về những đường hô hấp, đàn ông dễ bị biến chứng hơn phụ nữ. Ngoài ra, hệ miễn nhiễm của phụ nữ có thể mạnh hơn đàn ông. Bác sĩ Cao Du, tác giả của cuộc nghiên cứu và cũng là một trong những giáo sư phụ tá tại trường đại học Memorial ở Newfoundland, Canada, và đã duyệt xét những cuộc nghiên cứu liên quan và tìm thấy những bằng chứng mà ông cho là gợi ý cho sự khác biệt về mức độ miễn nhiễm, nhưng không chắc chắn. Trong khi đó thì nhiều nhà khoa học khác cho rằng vẫn còn quá ít bằng chứng để nói rằng bệnh cúm đàn ông hiện hữu. Bé gái chưa tới 1 tuổi trượt ván trên tuyết. Một chuyện khó tin nhưng là có thật. Ngạn ngữ Tây Phương có câu phải biết bò trước rồi mới biết đi. Tuy nhiên, một em bé mới biết đi cách đây chưa lâu ở tiểu bang Idaho đang học trượt ván trên tuyết và mọi việc diễn ra trước khi em bé lên 1 tuổi. Vào mùa đông thì nhiều em bé rất nhỏ được cha mẹ đưa đi trượt tuyết. Các em thường ngồi trên những tấm ván hoặc là xe trượt tuyết. Nhưng em bé gái Cass Rowley trượt tuyết trong tư thế đứng trên một tấm ván và bé trượt xuống dốc thay vì được người lớn kéo đi. Theo những gì mọi người đang chứng kiến thì bé gái chỉ còn vài ngày nữa lên 1 tuổi này quả thật có năng khiếu trượt tuyết. Cha mẹ của bé Cash mua cho em bé một chiếc ván trượt tuyết cỡ nhỏ chỉ vài tuần sau khi bé ra đời. Họ dành cả năm đầu tiên trong đời của bé Cash để huấn luyện bé ngay trong phòng khách. Khi được đưa lên đồi tuyết Bunny thì bé Cash đã làm cho cha mẹ tự hào. Trong khi các em bé khác đang tập bò, thì bé Cass mãi mê lao xuống các con dốc đầy tuyết. Talk show host kỳ cựu Larry King bác bỏ cáo buộc sờ mó vợ cũ của Andy Fisher. Luật sư đại diện cho Larry King đã ra thông báo khẳng định các cáo buộc sờ mó của bà Terry Richard, vợ cũ của cố ca sĩ, diễn viên Andy Fisher là hoàn toàn sai lệch. Trong lá thư gửi cho tạp chí People và hãng tin Fox News, thì luật sư của ông Larry King đã nêu rõ là Larry King thẳng thắn và dứt khoát bác bỏ những cáo buộc này và dự định sẽ khởi kiện và chứng minh rằng chúng hoàn toàn sai sự thật. Bà Terry Richard, 63 tuổi, trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail TV đã nói rằng ông Larry King đã sờ mó bà tới 2 lần trong lúc chụp hình chung tại 2 trận baseball năm 2005 và 2006. Bà khẳng định Larry King là một kẻ sờ mó. Ông ta đã mò tôi 2 lần. Ông cảm thấy vui thú khi làm trò này trước camera vì biết rằng tôi không thể làm được gì. Theo lời bà Richard thì vụ đầu tiên xảy ra năm 2005 khi bà là phóng viên cho tờ Toluca Times ở Los Angeles và đang làm phỏng vấn các cầu thủ baseball trên thảm đỏ. Khi đó thì ông King để tay sờ soạng phần lưng, rồi sau đó thò tay qua váy, mò lên mông của bà. Trong vụ thứ nhì năm 2006 cũng xảy ra khi họ chụp hình chung, ông King lại tiếp tục giở trò thò tay qua váy, bóp mạnh khiến cho mông của bà bị một vết bầm lớn. Luật sư của ông King khẳng định là thân chủ của mình không hề làm những điều này và cảnh cáo sẽ có hành động đáp trả đối với những điều mà vị này gọi là những cáo buộc sai sự thật và phỉ báng. Nhân vật trong phim mới của James Cameron gây ám ảnh vì đôi mắt to quá khổ. A Little Battle Angel, cuốn phim mới nhất do James Cameron sản xuất, chuyển thể từ bộ phim tranh manga cùng tên của tác giả Yukito Kishiro, vừa tung ra trailer đầu tiên với nhiều tình tiết khiến cho người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Chuyện phim đặt ra ở bối cảnh thế kỷ thứ 26, xoay quanh một người máy tên là Alida. Sau khi được một bác sĩ nhặt về từ bãi rác, nàng được phục hồi cơ thể và sở hữu năng lực chiến đấu phi phàm. Trong quá trình đó thì Alida dần khám phá ra rằng người cứu sống mình thực sự là một thợ săn tiền thưởng và tham gia vào đội ngũ của ông ta để tìm hiểu thân thế cũng như chống lại những thế lực thù địch, muốn lợi dụng quá khứ của nàng để thực hiện mưu đồ xấu. Sau khi các trailer được công bố thì nhiều fan bàn tán về đôi mắt khác biệt của nhân vật người máy Alida do nữ diễn viên Rosa Salazar diễn xuất và xây dựng nhờ phương pháp motion capture. Cô sở hữu đôi mắt to y hệt như trong nguyên tác của truyện phim. Việc các nhân vật truyện tranh Nhật Bản có cặp mắt quá cỡ là điều bình thường, tuy nhiên chi tiết này lại giữ nguyên trong bộ phim live action, đem đến cho khán giả cảm giác đầy ám ảnh. A Little Battle Angel với kinh phí đầu tư lên đến 200 triệu Mỹ Kim, theo dự kiến sẽ được công chiếu vào tháng 7 năm 2018. Tây Du Ký phiên bản Hàn Quốc chuẩn bị công chiếu. Bộ phim Way Oogie, Hoa Du Ký, tác phẩm mới do công ty giải trí YG Entertainment sản xuất, được mô phỏng theo tác phẩm nổi tiếng Tây Du Ký của Trung Quốc, nhưng được thực hiện theo thể loại phim tình cảm, lãng mạn, huyền ảo, đang rất được ưa chuộng hiện nay tại Nam Hàn. Tuy nhiên khác với câu chuyện ba thầy trò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh, thì phiên bản của Hàn Quốc có nhiều thay đổi lớn. Trong bộ phim Tôn Ngộ Không là vị thần sở hữu sức mạnh, cực lớn, nhưng tính cách quái đản, chuyên đi phá hoại, vì vậy đã bị lưu đày đến trần gian. Chàng tìm đến gặp Đường Huyền Trang, trong phiên bản này đã biến thành con gái, và là CEO công ty bất động sản lớn, chuyên bán lại những ngôi nhà bị ma ám hay phong thủy xấu để kiếm lời. Vì nàng là con cháu của các đệ tử Phật gia, nên mang trong mình khả năng trừ tà, diệt ma và tận dụng khả năng này để kiếm tiền. Tôn Ngộ Không giúp đỡ Đường Huyền Trang và cuối cùng nảy sinh tình cảm với nàng. Thế nhưng Ngưu Ma Vương, CEO của công ty giải trí cũng có tình cảm với Đường Huyền Trang, tạo nên một cuộc tình tay ba éo le. Sau thành công vang dội của Goblin, Hoa Du Ký được kỳ vọng sẽ là tác phẩm ăn khách tiếp theo của đài TVN. Phim này sẽ được công chiếu vào ngày 23 tháng 12 tới đây. Bị té trên đường, hư bộ ngực giả, được thành phố bồi thường 85.000 Mỹ Kim. Chuyện tưởng như đùa nhưng có thật và xảy ra ngay tại miền Nam California. Bà Cindy Hedcock, 70 tuổi, cư dân của thành phố San Diego, đã bị té đang đi bộ trên lề đường Morrell Street, khiến cho bộ ngực giả của bà bị hư. Thế là bà nộp đơn kiện đòi chính phủ thành phố phải trả toàn thể bộ chi phí y tế để thay bộ ngực mới, cộng thêm tiền bồi thường cho những căng thẳng về tinh thần và thể chất của bà phải chịu đựng. Đơn kiện cáo buộc rằng lề đường nơi bà bị té đã xuống cấp và hư hỏng khiến cho bà bị vấp và té đập mặt xuống đường, cú ngã khiến cho bộ ngực của bà bị méo và bà bắt đầu cảm thấy đau đớn. Các bác sĩ xác nhận là các mô cấy ngực đã bị bể sau cú ngã. Chính quyền của thành phố San Diego dĩ nhiên là phủ nhận cáo buộc của bà Cynthia. Luật sư đại diện cho thành phố tuy thừa nhận tình trạng con đường Morel Street rất xấu, nhưng cãi rằng không có gì chứng minh là nơi bà Hitchcock bị té, lề đường cũng xấu. Vị này nhấn mạnh rằng không ai nhìn thấy bà Cynthia đi trên con đường và khi bà bị té cũng không có bằng chứng hay hình ảnh gì được cung cấp. Chưa hết, luật sư cũng tỏ ra nghi ngờ rằng cú ngã nguyên nhân khiến cho bộ ngực giả của bà bị hư hỏng nghiêm trọng. Ông cũng chỉ ra bộ ngực này đã được cấy ghép từ hơn 20 năm trước và cho rằng bà nọ đã từng bị té khi nghỉ mát ở Hawaii vài năm trước, khiến cho bộ ngực giả của bà bị lủng lỗ. Thế nhưng cuối cùng thì bồi thẩm đoàn lại xử cho bà Hitchcock thắng kiện và buộc chính quyền của thành phố phải trả chi phí cho bà gần 20.000 Mỹ Kim, chi phí làm lại bộ ngực mới, cộng thêm 65.000 Mỹ Kim bồi thường về những tổn thương về vật chất và tinh thần. Được biết bà Cynthia là vợ của cựu thị trưởng thành phố San Diego trong giai đoạn từ năm 1983 đến năm 1985. Ông này đã buộc phải từ chức vì tội nhận tiền bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát thanh từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.